Tuyệt thế vũ thần, chương 439, chân tướng, góc truyện audio.com, nghe được lời lẽ lạnh lùng của Lâm Phong, lão già im lặng, lão còn gì để nói. Đúng như lời của Lâm Phong, hiện tại tính mạng lão nằm trong tay Lâm Phong. Nếu ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện nào mà trao đổi, ngươi có thể bỏ qua cho ta chứ? Lão già gắt gao nhìn Lâm Phong, hỏi. Không, Lâm Phong không chút do dự trực tiếp lắc đầu từ chối. Ngươi có thế mạnh nên ngươi sỉ nhục ta, muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn ta chết. Hiện tại ta mạnh hơn, ngươi cho là ta sẽ lưu lại mạng ngươi sao? Nghe Lâm Phong nói vậy, mọi người đều than thầm, không sai, mới vừa rồi, lão già đối với Lâm Phong thế nào, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ở trong cửu cung khốn long đại trận, lão làm cho Lâm Phong không thể tìm được mộng tình, không thể tiến vào đại điện có mộng tình cùng Xà Quỳnh. Mà sau khi ra khỏi ảo cảnh, Lâm Phong đánh một trận với Xà Quỳnh, lúc Xà Quỳnh chiếm ưu thế thì lão bất kể, lúc Lâm Phong muốn giết Xà Quỳnh thì lão đột nhiên xuất thủ, còn tùy ý để hai người Xà Quỳnh cùng sở triển bằng tập kích Lâm Phong. Hiển nhiên, lão muốn chơi chết Lâm Phong, muốn lấy mạng Lâm Phong. Hiện tại, thế cục nghịch chuyển, Lâm Phong thế mạnh, nắm giữ mạng lão trong tay, sao có thể bỏ qua cho lão được chứ? Đổi lại người nào cũng không thể. Lão già thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hối hận, nhưng hết thảy đã không thể vãn hồi. Ta chỉ hận mình quá tự cho là đúng, một thiên tài đang còn quật khởi cũng không coi vào đâu, đáng tiếc kết cục lại nực cười như thế. Lão già thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt nói nhỏ. Cho ta thống khoái chút đi, tốt ta thành toàn cho ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, nâng tay lên, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng bàn tay, mang theo từng tia khí tức hủy diệt. Bàn tay rung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lâm Phong ấn lên lồng ngực lão già, nhất thời, một khí tức hủy diệt khinh khủng tràn ngập trên ngực lão, phá hủy lấy thân thể lão. Rất nhanh, thân hình lão già co quắp, sau đó liền gục đầu xuống, không còn chút nhúc nhích, ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt. Cường giả cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 chết, hơn nữa, vẫn là người trong hoàng thành. Trong lòng mọi người cảm khái, đây là cường giả thứ mấy chết đi rồi. Lăng Thiên, Xà Quỳnh, Sở Triển Bằng, Sở Kình cũng lão già này, tất cả đều bị Lâm Phong giết chết. Ngọn lửa đốt sạch thân thể lão già, đồng thời những giải lụa sặc sỡ kia cũng thu hồi, một thạch giới chữ vật ảm đạm vô quang xuất hiện trong hư không, Lâm Phong nheo mắt mà nhìn. Vẫy tay, Lâm Phong thu lấy thạch giới chữ vật vào trong tay, rồi cất đi. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, hơn nữa còn là thân phận cường giả hoàng thất chắc là có chút của cải. Làm xong những chuyện này, Lâm Phong đảo mắt nhìn về nữ tử thần bí kia, lộ ra vẻ nghi hoặc đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được vì sao đối phương phải giúp hắn, còn cảm giác quen thuộc kia là đến từ đâu. Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Lâm Phong nhìn nữ tử thần bí im lặng chốc lát rồi mở miệng hỏi. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, hắn và nữ tử thần bí trước mắt tất phải có liên quan. Nghe được câu hỏi của Lâm Phong, thân thể nữ tử thần bí chấn động rất khẽ. Nàng có thể đứng trên hư không mà coi rẻ hết thảy, nàng có thể phất tay mà lấy mạng người ta. Nhưng nàng không cách nào đứng trước mặt Lâm Phong mà giữ vững bình tĩnh, Lâm Phong tùy ý nói một câu cũng sẽ làm nàng mấp máy môi, muốn mở miệng nhưng rồi lại không. Góc truyện audio.com, biết nói thế nào, chẳng lẽ nàng nói cho Lâm Phong rằng, nàng là mẫu thân của hắn, nhưng mà, 18 năm này lại không đi nhìn hắn một lần. Lâm Phong đang đợi nữ tử thần bí trả lời, nhưng đối phương lại vẫn im lặng. Một tiếng thở dài từ dưới bờ tương giang truyền lên, tiếng thở dài mang theo vài phần tang thương. Nó là thê tử của Lâm Hải, ngươi nói hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Sau khi tiếng thở dài vang lên là một giọng nói truyền ra, trong tang thương lại mang theo lạnh lùng quật cường, làm cho Lâm Phong kịch liệt chấn động. Thê tử Lâm Hải, trong đôi mắt của Lâm Phong, từng tia phong mang mãnh liệt bắn ra, nhìn về người nói chuyện kia, người đó là gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc Lâm Phong có chút rối loạn, mới vừa rồi hắn còn suy đoán người này là chủ nhân Tương Tư Lâm, mà có vài lần, Đoàn Hân Diệp đã nói với hắn, chủ nhân Tương Tư Lâm chính là thiên kim của Nguyệt gia Thiên Phú Tuyệt Luân, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt. Nhưng nàng ta lại quyết liệt với Nguyệt gia, cũng có thể nói là, nữ tử thần bí trước mắt này, rất có thể là người con gái ruột của Nguyệt Thanh Sơn. Nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập rung động, Nguyệt Mộng Hà chậm rãi gật đầu, đưa tay lên đầu gỡ nón lá xuống, sau đó ném đi tấm lụa mỏng che mặt cũng theo gió mà đi, lộ ra dung nhan thật sự của nữ tử thần bí. Đường cong dịu dàng tươi mát, người lá liễu, mặt trái xoan, đôi mắt trong như nước mang theo hồng nhuận cùng với nhu tình vô tận. Song, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình kia lại dường như còn có vô tận tang thương cùng tư niệm. Thật là đẹp, nhìn thấy nữ tử vừa gỡ xuống khăn che mặt trong lòng mọi người đột nhiên run lên, nữ tử này nhìn không ra số tuổi, nhưng vô luận là dáng người hay dung nhan đều hoàn mỹ vô khuyết, lộ ra tất cả khí chất đặc biệt của một mỹ nữ vô cùng nhuần nhuyễn. Mộng Hà con vẫn không chút thay đổi nào. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn lăng không mà lên, nhìn cô gái vừa lộ ra dung nhan, trong mắt tràn ngập vô tận cảm khái. Nguyệt Mộng Hà nhìn Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt rất phức tạp. Nếu năm đó, phụ thân nàng chịu đứng về phía nàng, đồng ý chuyện giữa nàng cùng Lâm Hải. Như vậy thì rất nhiều chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh. Ông thay đổi rồi, đầu cũng đã bạc, Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói, trong đôi mắt kia lại không nhìn ra cảm tình. Đúng vậy, ta đã già rồi, có lẽ ngày nào đó liền nằm xuống đất lạnh rồi, nhưng dù vậy con nhìn thấy ta vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân sao. Trong lòng Nguyệt Thanh Sơn không biết có tư vị gì, đứa con gái ông thích nhất nhưng lại dường như là người xa lạ. Cha, rất nhiều người còn không biết thân phận Nguyệt Mộng Hà đều kịch liệt chấn động. Nguyệt Thanh Sơn nói nữ tử thần bí này gọi ông một tiếng cha, nữ tử thần bí này là con gái của Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Mộng Hà, 18 năm trước, đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt. Vô số người nghe được chuyện năm đó đều chấn động, nguyên lai là nàng ta, nữ tử thần bí này, là thiếu nữ thiên tài, là đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt quốc 18 năm trước. Nghe được mấy lời của hai người, Lâm Phong dường như là con trai của Nguyệt Mộng Hà, như vậy, Lâm Phong chẳng phải là cháu trai của Nguyệt Thanh Sơn sao? Vũ hồn cửu thiên thương long, vũ hồn huyết mạch Nguyệt gia, khó trách hết thảy tất cả dường như trở nên trong sáng, tất cả đều trở nên rõ ràng. Cốc truyện audio.com, rồi, thì ra Lâm Phong thật sự có huyết mạch dòng chính của Nguyệt gia, cháu trai của gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn. Cha, Nguyệt Mộng Hà nhướng mày, giọng nói có mấy phần lạnh lùng. Ông cho là ông đã làm hết trách nhiệm của người phụ thân sao? Trong giọng điệu của Nguyệt Mộng Hà lộ ra vài phần oán hận trách cứ, làm cho Nguyệt Thanh Sơn hơi khựng người. Ta làm hết thảy không chỉ vì con, mà còn vì Nguyệt gia. Nguyệt Thanh Sơn hắng giọng nói, dường như vì mấy lời của Nguyệt Mộng Hà mà lộ ra mấy phần kích động. Nguyệt Thanh Sơn ông, không thẹn. Ông vẫn cho là đúng, vẫn kiên trì ý nghĩ của ông vì Nguyệt gia, còn vì ta. Nguyệt Mộng Hà lộ ra nụ cười châm chọc lạnh lùng nói. Đã vậy, ông còn lên đây, đứng trước mặt ta làm gì? Nguyệt Thanh Sơn nghe vậy, ánh mắt cứng lại, Nguyệt Thanh Sơn ông vẫn cho rằng mình làm đúng, mà Nguyệt Mộng Hà thủy chung có kiên trì của mình. Hai người đều có tính cách như nhau, ai cũng không cho là mình sai, chắn ngang giữa hai phụ thân con họ là một khe nhỏ không cách nào vượt qua. Lâm Phong đứng một bên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại, tâm hắn một mực chấn động, đầu hắn cũng ong ong không dứt. Hắn đang nhớ lại câu chuyện mà Đoàn Hân Diệp đã kể cho hắn nghe. 18 năm trước tứ đại thiên tài chấn động Tuyết Nguyệt. Ba người trong đó đều thích đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt, cuối cùng, Gia Cát vô tình lựa chọn buông tha cô gái thần bí thì lựa chọn vị thiên tài vô danh kia. Cuối cùng, vị thiên tài hoàng thất kia chặn giết Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh kia bị phong ấn, đồng thời bị trục xuất khỏi hoàng thành. Hoàng thành, phong ấn. Lâm Phong kịch liệt chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại, trên mi tâm của Lâm Hải có một phong ấn chi môn hắc ám nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Thiên tài vô danh 18 năm trước thiên tài bị phong ấn kia là phụ thân hắn, Lâm Hải. Chân tướng lại chấn động lòng người như thế, Lâm Phong tuyệt đối không nghĩ tới, hết thảy 18 năm trước nhân vật chính lại là phụ thân mẫu thân hắn. Cách chương.